Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được nhà báo Bùi Tín cùng tham gia cuộc hội luận. Nhà báo Bùi Tín, 89 tuổi, hiện đang sống tại Pháp, là một nhà báo tự do, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Kính thưa nhà báo Bùi Tín, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa ông.
Vâng, tôi xin chào tất cả các bạn nghe đài của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, kính thưa nhà báo Bùi Tín, hiện nay tại Việt Nam, cái sự chênh lệch về tài sản hay là cái mức thu nhập giữa người giàu nhất và những người nghèo nhất như thế nào? Sự chênh lệch đó càng ngày càng tăng hay là càng ngày càng giảm đi, thưa nhà báo?
Dạ vâng. Vấn đề thu nhập của nhân dân của mỗi xã hội cũng như nhân dân trên toàn thế giới đó, là một vấn đề cơ bản, nó quyết định cái mức sống của nhân dân từng nước và của nhân dân cả thế giới. Thì cách đây 2 năm đó, có một nhà nghiên cứu Pháp tên là ông Thomas Piketty, ông đã viết một cuốn sách đầu đề là Tư bản vào thế kỷ thứ 21, Capital au XXe siècle. Thế thì ông đã để ra đến hàng chục năm để mà nghiên cứu vấn đề này. Theo ông thì vấn đề thu nhập xã hội của công dân đó là một vấn đề cơ bản mà mỗi chính quyền và đảng cầm quyền là phải chăm lo. Một cái xã hội mà hưng thịnh, hạnh phúc, ổn định, phát triển, đó là một cái xã hội mà của cải được chia ra một cái công bằng theo sức lao động bỏ ra, chứ không phải là theo cái lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản hiện nay. Thế thì cuốn sách đã khám phá ra rằng là loài người đã giải quyết vấn đề này là không tốt, càng ngày càng xấu đi. Ông đã nghiên cứu trong cuốn sách hơn 1.000 trang đó, với hàng nghìn cái biểu đồ từ năm là số 1 đến năm là cuối của thế kỷ 21, của thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, và ông kết luận rằng là càng ngày loài người càng đi vào cái sự phân chia giàu nghèo một cách quá đáng, một cách cực kỳ, ông gọi là man rợ, tức là người giàu thì càng ngày càng giàu do bóc lột một cách quá đáng, và còn thì người nghèo thì không đủ ăn để mà sống, có nơi phải nợ nần chết đói. Thế thì qua đó mà ông nói là thế giới hiện nay đó, cái tình lực giàu nghèo đến cái độ mà có trên hàng nghìn tỷ phú trên thế giới đó, là có cái mức sống gấp hàng nghìn lần những người nghèo ở châu Phi, những nhà giàu ở phương Tây đó, ở Mỹ, ở Tây Âu, ở Nhật, là thường có những cái mức thu nhập là hàng triệu đô la một năm, trong khi những người nghèo ở châu Phi thì thu nhập được có 600 đô la. Do đó mà người ở châu Phi phải làm 1.000 năm cất lực mới thu nhập được bằng một người một tỷ phú ở phương Tây. Ở ta đó thì chưa có một cái nghiên cứu nào cho nó cụ thể, nhưng mà ai cũng thấy rõ ràng là càng ngày càng về sau này dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản đó, thì cái chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng rộng ra toàn pháp mà cái không thể tưởng tượng nổi. Cái người giàu hiện nay của bọn cầm quyền đó, so với những đại đường chủ ở Nam Bộ hay những nhà đại tư bản ở Hà Nội xưa kia như ông Bạch Thái Bưởi đó, thì những người tỷ phú công sản hiện nay là gấp cũng hàng nghìn lần những cái nhà là đại phú, đại tỷ phú ở Nam Bộ, ở Gò Công hay là ở Hà Nội xưa kia. Đây là vấn đề mà cái trách nhiệm lớn nhất của Đảng Cộng sản, tức là đã phân chia một cách có thể nói là cực kỳ bất công. Mà hiện nay đó, cái chế độ này là bất công hơn tất cả các chế độ nào khác, tức là rất nhiều lần thời Pháp thuộc cũng như là thời phong kiến. Cho nên là gọi là chống tham nhũng, mà như là hội nghị trung ương vừa rồi vừa họp vừa bế mạc đó, thì là nói thì không dám làm. Thì đây là một vấn đề mà phải đặt ra trước xã hội, trước các tổ chức dân sự, trước cái xã hội công dân, để mà nhân dân sẽ bàn bạc là làm sao mà lẽ ra nếu mà chia đều của cải thì không đến nỗi chênh lệch giàu nghèo đến thế này. Mà hiện nay là có những người là người ăn không hết mà người là làm không ra.
Vâng, phải nói là Việt Nam hiện nay đó thì cái mức chênh lệch giàu nghèo nó quá lớn so với lại những cái nước tư bản, so với lại những cái nước tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Những cái nước đó thì vẫn có một cái sự chênh lệch rất là lớn, và nhưng mà cái tỷ lệ giữa cái người giàu có nhất và những cái người nghèo khó nhất chắc chắn là nó không có lớn bằng ở tại Việt Nam. Cái tỷ lệ nó sẽ ở Việt Nam sẽ lớn hơn rất là nhiều do cái chế độ độc tài mà ra. Và có thể nói là tất cả các nước nào mà theo cái chế độ độc tài trên thế giới thì cái sự chênh lệch giữa người giàu với người nghèo là nó rất là lớn. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, tại Việt Nam đó, thế thì những cái người giàu có đó thì nhờ đâu mà họ giàu? Có phải là do tài năng và cái sự siêng năng của họ hay không? Còn những người nghèo khổ đó thì tại sao mà họ nghèo? Có phải là vì họ kém tài trí hay là do họ lười biếng mà trở nên nghèo hay không? Và nếu có đó thì xin ông cho một vài cái thí dụ điển hình thưa ông.
Vâng, ở một cái xã hội bình thường đó, thì có người giàu là do tài năng, do kinh doanh, do học hành, do trình độ, do tôn trọng pháp luật mà giàu lên một cách hợp pháp. Còn riêng ở Việt Nam là một chế độ mà độc đoán, mà đảng cầm quyền không phải dựa vào pháp luật, dựa vào pháp luật bình đẳng mà dựa vào quyền lực. Cho nên ai nắm quyền lực trong tay và là được tìm ra những cái lợi ích cho thuộc riêng các cấp xe nhóm. Cho nên ở Việt Nam đó, một năm là các cái đầu tư và viện trợ của thế giới vào, của nước ngoài vào đó, tức là những quỹ là ODA đấy, hay ODI đấy, vào là hàng vài trăm tỷ, nhưng mà nó lọt vào tay, vào túi của các cái quan chức cầm quyền và các cái gia đình mà chia sẻ cho nhau theo các nhóm lợi ích. Cho nên cái mà hàng mấy nghìn dự án hàng năm đó, có dự án hàng nghìn tỷ, hàng vài trăm tỷ cho đến hàng ngàn tỷ đồng đó, thì tất cả những cái tiền lãi, những cái dự án đều vào trong tay các quan chức và các họ hàng thân tín, người quen, con cái cháu chắt của họ cả. Cho nên nhân dân mà không có quyền lực là thì nhân dân là trắng tay. Hiện nay là nhân dân mà không có cái họ hàng gì thì học giỏi mấy nữa cũng không kiếm được việc làm, mà kiếm được việc làm thì không kiếm được việc làm tốt, mà chỉ kiếm được những cái chỗ làm mà tiền lương ít ỏi nhất. Thì đây có thể nói là cái bất công, cái tàn bạo, cái phi lý của cái xã hội cộng sản, mà chính do nó mà nó đã bị sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, và hiện nay nó đang là một cái quan tâm, một cái vướng mắc xã hội lớn nhất hiện nay. Từ khi đây là kiểu nghèo, người giàu thì tao mua được đất, mua được nhà, lo lắng được cho con cái ở các cái vị trí làm việc thơm tho tốt lành nhất, còn những người thấp cổ bé họng, những người sống lương thiện thì càng ngày không càng là nghèo khổ đi.
Vâng, nếu mà sống lương thiện mà cứ càng ngày càng nghèo khổ đi, đang khi mà sống gọi là giàu, sống độc ác, sống không có lương thiện mà cứ càng ngày càng giàu lên đó, thì sẽ rất là nhiều người thôi thà rằng là sống không lương thiện mà nó giàu còn hơn là sống lương thiện mà nghèo. Tại vì nói chung là những cái người mà nghèo thì luôn luôn là có mặc cảm nhiều và đời sống cũng rất là khó khăn. Vâng. Cái tình trạng bất công ở trong xã hội thì dường như nước nào cũng có, nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Vậy thì thưa ông từng là nhà báo dưới thời chế độ cộng sản miền Bắc, chắc chắn là ông cũng biết rất là rõ về cái tình trạng xã hội miền Bắc trước 1975 thì như thế nào. Và hiện nay đó thì tuy sống ở hải ngoại nhưng mà với cái sự bùng nổ thông tin của thời đại Internet hiện nay, chắc chắn là ông cũng biết cái tình trạng xã hội hiện nay ở cả nước nó như thế nào. Vậy thì thưa ông, nếu mà so sánh cái tình trạng bất công trong cái xã hội thời trước 1975 ở miền Bắc và hiện nay đó với cả nước đó, thì ông thấy thế nào thưa ông?
Vâng, người ta thường so sánh cái xã hội hiện nay với cái xã hội từ xưa đó, thì họ nói là cái xã hội thì chủ nghĩa hiện nay là xuống phố cả nút tức là cả một xã hội là càng ngày càng điêu đứng tàn hoang, nhất là các cái tầng lớp ở bên dưới. Thế thì người ta cho là cái xã hội này là xấu hơn cả xã hội thời là phong kiến, xấu hơn cả cái xã hội thời thực dân. Thời thực dân thì nó có luật, nó có tòa án, và tòa là xử theo luật chứ không phải xử theo cái ảnh hưởng chính trị, theo chỉ thị của đảng. Đó mà không có sự hà hiếp, không có sự bất công, không có sự bút lót, không có sự mua chuộc một cái quả đáng, là cái bất công xã hội nó cũng được giải quyết một phần. Thế và cái thứ hai nữa là có cái tự do báo chí, cho nên là có tư luận xã hội mà ai sống cũng phải e ngại đối với cái tư luận, người ta phải giữ cái thể diện, giữ cái uy danh. Thế thì dưới xã hội cộng sản do cái lòng tham vô độ, không có luật pháp đó, cho người ta đua nhau làm giàu, và từ đua nhau làm giàu đó người ta đua nhau là hưởng lạc. Thế thì chúng ta cũng đã nghe như là ở Trung Quốc đó là người ta tham nhũng đến hàng tỷ đô la, như là ông Từ Tài Hậu đó là một cái tay đại tướng mà có chân trong quân ủy trung ương đó, cái phó bí thư quân ủy trung ương đó, thì bị tố cáo tham nhũng đó, là tài sản ông ấy vét ở trong cái kho của nhà ông ấy là chứa được hơn 10 cái xe tải lớn vẫn chưa hết, mà xe tải đó toàn những cái đồ quý nhất như là giấy bạc, giấy đô la, từng gói một, từng tải một, thế và những cái đồ quý bằng vàng, bằng ngọc, thế thì là nó chứa được đến hơn 10 cái xe tải. Thế là có những cái người bị tử hình đó, như Bạc Nhất Ba đó, là khi mà tìm ra những cái của cải đó là đều lên đến bạc tỷ đô la. Thế thì đó, do đó mà những cái đó là những cái người ta vơ vét của dân cả, chịu quyền lực hết. ở Việt Nam ta đó, thì ta thấy cái vụ tham nhũng đó là đều là lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng. Ví dụ như cái tham nhũng ở Petro đó, ở cái xây lắp của xăng dầu đó là cũng lên đến 3.200 tỷ đồng. Tức là người ta đút lót tặng cho nhau là có thể nói là vài chục tỷ, vài trăm tỷ, và cho đến tham nhũng đến hàng nghìn tỷ đồng là một chuyện rất là bình thường.
Dạ vâng. Thưa ông, bây giờ ở trong nước đó, thế thì có cái cuộc đấu tranh để mà đòi tự do dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà hiện nay đó thì cũng có một cái cuộc đấu tranh khác đó, đó là đấu tranh của dân oan, đó là đấu tranh chống bất công xã hội. Thế thì thưa ông, giữa hai cái cuộc đấu tranh đó, một là đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền, và cái cuộc đấu tranh chống bất công xã hội đó, thế thì theo ông, cuộc đấu tranh nào dễ được quần chúng ủng hộ hơn thưa ông?
Bây giờ thì các cái cuộc đấu tranh nó xen kẽ nhau. Có thể nói là cái vấn nạn của xã hội thì nhiều lắm. Cái bất công xã hội mà đang, mà trong cái bất công xã hội đó thì cái tham nhũng là nổi bật lên. Mà cái tội của Đảng Cộng sản là càng hô hào chống tham nhũng bao nhiêu thì tham nhũng lại càng phát triển. Đến nỗi mà trong văn kiện chính thức của Đảng mới nói là tham nhũng vẫn phát triển một cách ổn định. Tức là không, vẫn không thể đẩy lùi được. Đảng thề thốt bao nhiêu để chống tham nhũng, nhưng tham nhũng nó càng phình ra, càng của cải có thôi, ra càng nhiều được. Thì những cái đó là những nguyên nhân cơ bản là không có phần luật pháp, hay là vì là có những cái luật pháp và luật pháp không vô lý. Ví dụ như người ta luật về của cải chung một tài sản của xã hội thì nói là tất cả đồng ruộng sông ngòi của đất nước là đều là của cải chung của nhân dân. Nhưng mà nhân dân là ai? Cho nên là Đảng Cộng sản đề ra là do nhà nước đứng ra thay mặt dân để mà quản lý tài sản chung của toàn dân, nhưng mà nhà nước đứng ra thay mặt nhân dân để quản lý. Và từ đó mà họ chia tách lẫn nhau, mà có cái danh từ gọi là thu hồi đó, tức là đất không phải của ai hết, đất của chung, cho nên nhà nước thay mặt cho toàn dân mà có quyền đòi lại, đó là của mình. Bất cứ cái thửa ruộng nào, bất cứ là cái nơi nào là nhà nước đều có thể là lấy lại được cả, đều có thể thu hồi, mà thu hồi bằng những cái số tiền đền bù là rẻ mạt, chỉ đáng một phần nghìn cái giá trị thật của những mảnh đất đó thôi. Thế và hiện nay cái đặc biệt là cái cuộc đấu tranh đòi công bằng, đòi chống tham nhũng, thì nó xem lại với cuộc đấu tranh đòi là thực thi luật pháp, đòi tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Thế hôm nay nó lại còn lồng thêm vào nữa là cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường, như là vụ Phóc Mô Gia, vụ Cà Ná, vụ khai thác bô xít thế này ở Tây Nguyên, vụ làm bừa bãi, là các cái thủy điện để mà bị lũ lụt, là hiện nay là mưu rất lớn trong phạm vi tất cả nước từ phía Bắc vào đến phía Nam. Cho nên hiện nay cái đấu tranh của nhân dân là nó cộng hưởng, nó lồng lên nhau, là nhiều vấn đề lắm, vấn đề dân sinh, vấn đề pháp luật, vấn đề môi trường, vấn đề đạo đức và vấn đề quan hệ đối ngoại, là tìm cho ra được những người bạn tốt, chứ không phải là chốt bạn với cái bạn đành chướng là chủ yếu. Thì cũng do đó mà hiện nay là cái thời kỳ mà nông dân thức tỉnh. Nông dân là cái số lượng rất lớn là mất đất, gọi là dân oan là thức tỉnh. Các nhà kinh doanh đó, nhất là kinh doanh vừa và nhỏ đó, cũng thức tỉnh vì bị các cái hãng quốc doanh của đảng này nó chèn ép, cho nên là tiểu thương tiểu chủ đang lao đao lắm, cái tầng lớp tiểu tư sản là không có cái hy vọng làm ăn để sinh sống. Cho nên các nhà đạo đức, các nhà giáo dục, các nhà chăm lo về y tế đều thấy là tất cả các thứ đều là cái thảm bại. Và cái nguyên nhân xảy duy nhất xảy ra là cái thảm họa về thu nhập, cái thảm họa về bất công, cái thảm họa về tham nhũng, cái thảm họa về đạo đức, cái thảm họa về môi trường. Thì cái nguyên nhân duy nhất là cái tâm quyền suy lý của Đảng Cộng sản. Cho nên lúc này là lúc nào hơn lúc nào hết là cái niềm tin là đảng không còn gì hết nữa, thậm chí người ta chuyển sang là từ tay khinh bỉ, chưa bao giờ người ta gọi từ tay bí thư của chi bộ cộng sản xã là thằng, ta gọi cái ông bí thư huyện ủy là thằng, người ta gọi bí thư tỉnh ủy cũng là thằng bí thư tỉnh ủy, thậm chí đến tổng bí thư mà nhà báo tương lai cũng gọi là thằng nốt. Mọi người bảo là tất cả những người đó là không đáng kính trọng, không đáng cầm quyền, những kẻ ngồi trên nhân dân cưỡng đầu nhân dân để mà hưởng lạc. Chưa bao giờ cái mâu thuẫn xã hội nó mạnh như hiện nay. Hiện nay ta tìm ra cái phương pháp đấu tranh. Theo tôi đó, cái mức xúc của xã hội hiện nay, cái phương pháp duy nhất đấu tranh có lẽ là các tổ chức chính trị xã hội nên hiệp thương với nhau để tổ chức những cuộc xuống đường hòa bình, xuống đường không bạo động, xuống đường như là Ấn Độ thời Khánh Gandhi, có thể xuống đường lên đến 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, hay là xuống đường như ở Nam Phi cách đây hơn 10 năm theo lời kêu gọi của ông Nelson Mandela đó, là xuống đường 10.000, 20.000, lên đến 50.000, lên đến gần 1 triệu, thì là quân lính xe tăng là bỏ chạy hết, và chính quyền chuyển sang nhân dân. Và ở Ấn Độ là quân của thực dân cũng phải bỏ chạy để mà đưa Khánh Gandhi lên cầm quyền. Ở Nam Phi đó là bọn lính thực dân da trắng cũng như là tay sai da đen của chúng nó cũng phải bỏ chạy hết và phải giải thoát cái người tù Nelson Mandela gần 20 năm tù và bầu ông ta lên làm tổng thống, tức là từ một cái người tù lâu năm nhất trở thành cái vị tổng thống chung của Nam Phi. Thì đó là một cái thắng lợi bài học cho ta. Đấy là cái bài học mà ở tiểu khắc ông Haran đã tổng kết là quyền lực của những người không có quyền lực, những người không có quyền lực bằng sức mạnh đồng tâm đồng hành quyết tâm xuống đường đó, hay là có thể đánh đổ những cái lực lượng có quyền lực vũ trang mạnh nhất.
Vâng. Phải nói là từ trước đến giờ đó thì chúng ta thấy có những cái cuộc đấu tranh khởi đầu là đấu tranh cho tự do dân chủ do những cái nhà đấu tranh ý thức được cái chế độ hiện nay nó là một cái chế độ độc tài và nó là nguyên nhân gây ra những cái thảm họa của đất nước. Rồi sau đó đó, trước những cái bất công xã hội như là cướp đất, cướp của người dân đó, thì phát sinh một cái tầng lớp gọi là dân oan, và họ đấu tranh đòi công lý, đòi đấu tranh cho công bằng xã hội, chống lại những cái bất công xã hội. Và bây giờ đó thì trước cái thảm họa Phocmosa đó thì chúng ta thấy xảy ra những cái thảm họa môi trường, thì lại phát sinh ra những cái cuộc đấu tranh cho môi trường xã hội. Thì qua kinh nghiệm thì chúng ta thấy rằng là những cái cuộc đấu tranh mà đòi hỏi tự do dân chủ của các nhà đấu tranh đó, thì phải nói đó là một cái cuộc đấu tranh nó nền tảng nhất Tại vì cái chính cái xã hội độc tài á, nó phát sinh ra những cái bất công xã hội và nó làm cho cái môi trường bị hư hoại. Thế nhưng mà cái lý tưởng cái lý tưởng tự do dân chủ dường như là người dân họ không có nắm vững bao nhiêu, họ cũng không có hiểu bao nhiêu. Nhưng mà khi mà có những cái bất công xã hội xảy tới cho chính họ đó, thì họ cảm thấy là họ phải đấu tranh. Và bây giờ đó thì cái hiểm họa của môi trường đó, nó đe dọa toàn thể dân chúng. Và nó và chính vì thế, trước những cái hiểm họa xảy ra cho chính bản thân mình ở một cái mức độ quy mô quá rộng lớn, thì người dân cảm thấy rất cần thiết phải lao vào cái cuộc đấu tranh này, nếu không thì sẽ chết, không đấu tranh thì sẽ chết. Cho nên phải nói là cái cuộc đấu tranh cho môi trường nó là một cái cuộc đấu tranh nó hấp dẫn quần chúng hơn là tất cả những cái cuộc đấu tranh khác. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, những cái thông tin ở trên mạng hiện nay đó cho thấy là cái tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng và trở nên trắng trợn. Mặc dù là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn hô hào chống tham nhũng và có vẻ giống như là rất quyết liệt chống, nhưng mà điều lạ đó là dường như họ càng tỏ ra chống tham nhũng bao nhiêu đó thì tham nhũng càng phát triển bấy nhiêu. Thì tức là tại sao vậy thưa ông?
Cái lý do rất đơn giản, bởi vì trong cái hội nghị chống tham nhũng, chống cái suy thoái vừa mới họp xong đó, thì chính ông Tổng Bí Thư cũng nói là hiện nay đánh tham nhũng tức là ta đánh ta. Tức là tất cả tham nhũng đều là đảng viên cấp cao cả. Tất cả những vụ tham nhũng lớn đó, thì chính tham nhũng đều là những vị là có chức có quyền lớn cả. Do đó mà họ muốn đánh, nhưng mà lại là ngập ngừng không dám mạnh tay, đánh như sợ là đánh loại nhóm này thì nhóm kia lên nó lại đánh bản thân mình. Bởi vì trước đây ngay chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói đó, nếu mà chỉ tham nhũng hết đó, thế thì kỷ luật hết cả thì còn ai mà làm việc được nữa. Bởi vì hiện nay tìm đâu cũng có tham nhũng, chỗ nào moi ra cũng có tham nhũng, cấp nào có tham nhũng, đất đai, tiền bạc, kinh doanh, ngành tư pháp tham nhũng, ngành hành chính tham nhũng, ngành công an tham nhũng, đến quân đội cũng có những công ty kinh doanh cũng tham nhũng, cũng mua chức, bán chức của mình. Cho nên hiện nay có thể nói là lòng dân là không yên, và cái phẫn nộ của nhân dân sẽ bùng nổ. Hiện nay nhân dân đến cái mức mà người ta không chịu nổi được nữa rồi. Bây giờ là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn, hay là do là cả cái sông Mekong từ thượng nguồn là bị những cái đập chắn nước của Vân Nam nó tràn lại, trên đồng bằng sông Cửu Long để nuôi sống cả nước, thì bây giờ là bị nhiễm mặn và khô cằn không thể cấy được nữa. Cả cái tây nguyên rộng lớn là bị bùn đỏ của bùn xít, cả cái vùng biển là biển Trung suốt từ Bắc vào Nam là bị cái thảm họa là cá chết và thuốc độc. Thế thì cả cái đời sống xã hội là thức ăn nước uống nhập từ bên Trung Quốc đều có chất độc, cho nên rau cũng không ăn được, thịt không ăn được, và cái muôn lậu nó tràn lan ra. Thế vấn đề tàu thì nó tràn sang khắp các nơi với là danh nghĩa của những cái công ty, những cán bộ kỹ thuật nó thầu những cái dự án lớn nhất về điện, về xi măng, về vô xít, về trồng rừng, vân vân. Thế thì cái thảm họa này là cái thảm họa lớn lắm, nó tập trung vào một cái thời điểm này, và nó tập trung vào một lúc nhiều cái mặt vấn đề với nhau, kết với nhau, từ kinh tế, từ trị an, từ đạo đức, từ giáo dục, từ chữa bệnh, từ xã hội, từ an ninh, cho nên là cuộc sống ngược đạt đến cái độ không thể chịu đựng được nữa, thì tất nhiên là tức nước thì phải vỡ bờ, và đến lúc đó thì sức dân là mạnh nhất. Trong cái sức dân đó thì lao động là một lực lượng lớn. Đã có những cái vụ mà bãi công của lao động của cái công ty, những cái công ty Phú An đó, ở Tân Bình đó, ở Sài Gòn là lên đến là 90.000 người. Thì đây là một cái vụ đấu tranh rất lớn. Có những vụ dân loan đã lên đến 3.000 người. Trong cuộc xuống đường đã lên đến 20.000 người về đời, về môi trường. Thì đây là những cái thử thách và những cái biểu hiện rõ là lòng dân đã sôi sục và chỉ cần có tổ chức, có tổ chức, nhiều tổ chức đứng ra và hợp đồng với nhau để mà xuống đường một cách bền bỉ và đòi đảng phải giải quyết bằng được những cái vụ tham nhũng lớn, đòi đảng phải thông qua cho được cái luật về hội, đòi đảng phải là xây dựng một cái nền tư pháp độc lập, một cái nền giáo dục khai phóng. Thì cùng một lúc mà xuống đường thì tôi nghĩ là sẽ buộc đảng, dù không muốn cũng buộc phải nhượng bộ và đi đến những cái cải cách cơ bản và cái cải cách thể chế, cái cải cách chế độ để mà cứu nước.
Vâng, theo quan điểm của tôi đó thì cái vấn đề tham nhũng đó là nó do chính những cái người mà chống tham nhũng đó, thì lại là những cái người tham nhũng nhiều nhất. Tôi lấy thí dụ như trường hợp trước đây ông Nguyễn Tân Dũng với chức vụ thủ tướng thì ông ta được trao cho cái trách nhiệm là phải chống tham nhũng, và ông ta đã nói những cái lời rất là quyết liệt là nếu mà tôi không chống được tham nhũng thì tôi sẽ từ chức. Nhưng mà chính ông ta lại là cái người tham nhũng, có thể nói là tham nhũng nhiều nhất. Rồi bây giờ tới ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy cũng chủ trương rất là quyết liệt là phải chống tham nhũng. Nhưng mà người ta, bây giờ người ta đang tố cáo ông ta là đã nhận của cái công ty Formosa một cái tượng vàng, tượng Hồ Chí Minh bằng vàng. Và bây giờ khi mà ông ấy đã nhận cái tượng Hồ Chí Minh bằng vàng đó đó, thì ông ta phải bảo vệ cho cái Formosa. Và bây giờ ông ấy đòi chống tham nhũng đó, thì làm sao ông ấy chống được khi mà bây giờ bắt một ai đó thì họ lại lên tiếng tố cáo lại ông ấy là ông còn tham nhũng gấp 100 lần tôi đó, thì làm sao ông chống được. Vâng, cho nên phải nói là cái việc mà chống tham nhũng của những cái lời nói rất là quyết liệt của những cái người lãnh đạo cộng sản hiện nay đó thì chỉ là để mị dân, để mà làm cho dân an tâm thôi. Nhưng mà người dân, chỉ có những người dân nhẹ dạ thì mới tin được mấy cái những cái lời gian dối đó. Vâng, thưa ông. Vâng, thưa ông.
Vâng, như cái vụ án tỉnh Xuân Thanh chẳng hạn, mà hiện nay ông đánh không nổi, nó chủ nhà nước ngoài, thì đủ thấy cái ý kiến của ông Dũng, của ông Trọng không còn gì nữa. Và cái hội nghị vừa rồi coi như là mỗi một năm hai kỳ, thì năm nay cái chống tham nhũng coi như là kết quả là con số không. Do đó mà nó chỉ càng chính đảng cộng sản, chính ông Trọng là gây thêm lên cái bất mãn, cái phẫn nộ, cái chống lại đảng của nhân dân, mà nó đang tạo nên một cái mà có thể người sẽ lan rộng, đó là cái thoát đảng, tức là bỏ đảng. Càng ngày cái xu thế mà khinh đảng, bỏ đảng để xây dựng một cái tổ chức chính trị lành mạnh là càng ngày nó càng phát triển.
Dạ vâng. Thưa ông, đây là cái câu hỏi chót. Ông, thưa nhà báo Bùi Tín, ông là người có nhiều liên lạc với lại người ở trong nước, nhất là liên lạc với lại những cái cán bộ hay là đảng viên cộng sản đã hồi tỉnh, thì xin ông cho biết là tại sao mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tỏ ra quyết tâm bênh vực và bao che cho tội ác tày trời của công ty Formosa, đồng thời chẳng những là không hề quan tâm tới việc cứu trợ hàng chục ngàn hộ dân đang là nạn nhân của Formosa, mà lại còn sẵn sàng đàn áp rất là mạnh tay và tàn bạo những cái nạn nhân họ chống lại Formosa nữa. Đây là một cái điều rất là lạ mà người dân bình thường không có hiểu được. Ông có thể giải thích được tại sao lại như vậy không?
Vấn đề này rất rõ, rất là đơn giản. Sở dĩ là ông Trần cũng như là Bộ Chính trị hiện nay không dám là truy tố Formosa, bởi vì đằng sau Formosa là bọn đánh trướng, đằng sau cái bọn tàu Đài Loan này là cái bọn tàu lục địa, đằng sau cái công ty Formosa là cái công ty gọi là cái công ty về sắt thép lớn nhất của Trung Quốc, để nó gọi là cái công ty Mitsubishi Chinese Mitsubishi Corporation, là cái đại đại công ty về kinh doanh kim loại đủ thứ, mà đây là kim loại sắt thép. Thế thì cái nhân dân chỉ là chính quyền thế là chính quyền sợ thầu thôi. Nó đã nứt mọp cho anh rất nhiều rồi. Nó hiện nay nó buôn bán bất bình đẳng với Việt Nam, là một năm nó thu được 35 tỷ rồi. Thế thì vừa rồi nó khoe là nó viện trợ vô tư cho Việt Nam 200 triệu đô la thì có thấm vào đâu. Rồi cái hàng năm nó thu về do cái buôn bán bất phù lợi. Cho nên cái nguyên nhân chỉ là đằng sau là tàu. Vì cái đường lối đối ngoại hiện nay là phụ thuộc vào tàu. Muốn che lấp là nói thế này thế khác để tỏ ra là đứng giữa đi dân, nhưng mà về cơ bản là tất cả Bộ Chính trị hiện nay là đã hẳn về một bên, nhất biên đảo, nhất gì là phải theo chỉ tùy thị của tàu. Cho nên vừa rồi là tay Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc sang đó, cái mục đích cũng chỉ là vì mà không để cho cái vụ là Bộ trưởng Formosa là đổ vỡ. Cho nên cái nhân dân chỉ là khi nào mà anh thoát khỏi, mà hiện nay là đang có điều kiện thuận lợi để thoát tàu, thoát chung. Vì theo cái điều tra dư luận của cái hãng điều tra dư luận WTO của Mỹ đó, thì hiện nay dư luận của Việt Nam ta đó là người Việt Nam là muốn quan hệ tốt đẹp, kết thân liên minh với Hoa Kỳ và phương Tây, với Liên Âu, với Nhật Bản, với Ấn Độ là 82-84%, là muốn liên minh với Bắc Kinh đó là chỉ có 12%, là càng tuổi trẻ bao nhiêu, càng trí thức bao nhiêu thì cái tỷ lệ đó lại càng tăng lên đến gần 90%. Thế thì tôi thấy là đây là một cái điều rõ rệt nhất mà Bộ Chính trị không thể bỏ qua. Do đó do cái tâm lý mà cái đón tiếp Tổng thống Obama vừa rồi là một cái tình cảm rất đặc biệt, rất là quý trọng, rất là tha thiết, nó biểu lộ ra cái cả nhân dân và tuổi trẻ là tỏ ra hâm mộ, tôn trọng và muốn kết thân với Hoa Kỳ. Thế thì Hoa Kỳ hiện nay là nước mạnh nhất, nước giàu nhất, nước có thể đầu tư vào nước ta lớn nhất bằng những kỹ thuật mới nhất mà vô tư nhất. Hoa Kỳ không có một cái tham vọng về một thước đất, một thước biển, một thước đảo nào của Việt Nam cả. Nhưng hiện nay đó, Hoa Kỳ lại tỏ ra rõ là sẽ tăng thêm cái viện trợ từ Việt Nam gấp bội phần nếu như Việt Nam là thỏa thuận kết thân liên minh với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã hiện nay đã bán được các loại vũ khí cho Việt Nam qua cái ngân hàng và quỹ tiền tệ quốc tế, và chính Hoa Kỳ đã khuyến khích hai cái tổ chức lớn nhất đó đầu tư và cho vay, cho Việt Nam vay với quy mô lớn nhất. Nếu Việt Nam thay đổi cái đường lối chính trị chất thân thật sự, thật lòng, thì có thể nhận được cái chi viện rất lớn của phương Tây để thoát khỏi cái lạc hậu mà do cái thời kỳ phụ thuộc vừa rồi đối với Trung Quốc sau cái hội nghị ở Thành Đô là tạo nên.
Vâng.
Thì cái lúc này là lúc chúng ta phải giải thích cho nhân dân, vận động để thay đổi hẳn cái mô hình và cái đường lối đối ngoại cũng như đối ngoại, và tình hình đã hoàn thành chính để mà nhân dân hiểu thị cái đó bằng cách là xuống đường đưa những khẩu hiệu gọn theo cái hướng như thế.
Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi. Nhưng mà thưa nhà báo, bây giờ thì giờ đã dành cho